Alô? Olá! Alô? Ai, ai ai mà mới sáng sớm tinh mơ đã đánh thức người ta dậy nhỉ? Đã bảo là đang ngủ cơ mà. Nhưng sao chả nói gì vậy? Con đồ văn đâu, con đồ văn đâu, con đồ văn đâu?
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ai trời ơi, sao ngày trọng đại thế này mà chị bố của anh còn đang bay ở đâu nữa không biết.
Ôi, đây đây à? Trời trời, sao ai cũng nhìn mình? Sao mọi người có mặt đông đủ vậy trời? Có phải mọi người đang muốn mượn cái cân đầu phân của mình không nhỉ? Dâu 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 dâu. Hay à, mọi người đừng nhìn bố công anh với ánh mắt lóe lên tình yêu thương và sự ngưỡng mộ nữa mà. Hì.
Giờ mà chị còn cười được à? Giấu cái gì mà giấu? Đầu chị đang bốc khói kia kìa. Có biết hôm nay là ngày gì không?
Đâu đâu, chị biết mà, biết chứ. Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của cái đứa yêu thương.
Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocầu.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Xin chào các thính giả thân thiết của Kết nối yêu thương. Mình là bố công anh.
Còn mình là Lê và chúng mình rất vui gắn bó bên nhau 365 ngày của cuộc sống, 365 ngày với biết bao cung bậc cảm xúc, vui buồn có, giận hờn có và cả những niềm hạnh phúc vô bờ. Và cùng nhau trải qua biết bao câu chuyện về tình yêu, tình bạn, gia đình.
Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng điểm lại những chương trình được yêu thích nhất trong năm nay các bạn nhé. Lê ơi, chủ đề nào mà các thính giả của chúng ta lắng nghe nhiều nhất nhỉ?
Em nghĩ có lẽ đó là những câu chuyện chia sẻ về tình cảm của cha mẹ và con cái này, tình cảm giữa các anh chị em trong gia đình này. Đó đều là những tâm sự rất chân thành và được gửi gắm rất nhiều ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống.
Ừ, đúng vậy. Chắc chắn rằng sẽ không ai từ chối thứ tình cảm thiêng liêng này, tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Bởi vì chỉ có tình cha, tình mẹ mới là tình cảm tự nguyện nhất, bao dung nhất và bền vững nhất. Và chúng ta luôn nhắc đến nó với nụ cười tự hào hạnh phúc.
Bố công anh ơi, chị làm em nhớ tới lá thư của một người mẹ gửi cho đứa con chào đời của mình đấy.
À, có phải là chương trình Mừng con ngày thôi nôi của biên tập viên MC Tiểu Nhật không?
Yes, chính xác luôn. Đọc lá thư đó em xúc động lắm ý.
Ngày thôi nôi, từ đây con chập chững bước đi trên con đường của con. Theo tháng ngày, những con đường đó sẽ không có ba mẹ cùng con. Mẹ không chúc con đường ấy bằng phẳng, đầy hoa, mà mẹ mong con đường con đi sẽ có chỗ gập ghềnh, để con luôn biết hy vọng, biết ước mơ và biết phấn đấu vượt qua trở ngại. Mẹ không chúc con lúc nào cũng gặp may mắn, mà mẹ chúc con có những người bạn tri kỷ, cùng chí hướng, biết tự định đoạt cuộc sống của mình. Mẹ cũng không chúc trên gương mặt con sẽ chỉ có nụ cười, mà mẹ muốn con có những phút thấy lòng không bình yên, những lúc nước mắt và sự tiếc nuối trực trào nơi khóe mắt, để con biết giá trị của hạnh phúc, của những nỗ lực không ngừng bảo vệ nó.
Các bạn thính giả ơi, đúng là có những hạnh phúc đến thật dễ dàng quá, làm ta tưởng nhầm đó là sự hiển nhiên. Và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ thấu hiểu được hết tình cảm của cha mẹ đến khi chúng ta thực sự làm cha làm mẹ, phải không? Tự nhiên chị cảm thấy nhớ mẹ quá. Sáng nay trước khi tới phòng thu, mẹ còn dặn dò đủ thứ. Nào là có vội đi thì cũng đi từ từ thôi con nhé. Mẹ mua bánh mì rồi, con mang đi mà ăn. Với mẹ thì con cái lúc nào cũng chỉ là những đứa trẻ. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, chị thấy rằng mình cũng đã có những lúc là mẹ phải buồn nhiều.
Đúng vậy, khi là trẻ con, ai cũng có những giai đoạn rất ương bướng. Chúng ta còn thích tự khẳng định bản thân. Suy nghĩ của chúng ta thường bị coi là sự bốc đồng và luôn nghĩ rằng mình đã đủ lớn để quyết định mọi chuyện. Mỗi người lại có một cá tính khác nhau nữa, nên đôi khi bị đem ra nhắc nhở nhiều quá hoặc là bị so sánh là chúng ta chẳng thoải mái chút nào. Chính vì thế nên mẹ của chúng ta phải chịu rất nhiều gánh nặng. Vừa cần thật sự tâm lý để vừa là mẹ, lại vừa là bạn để giúp các con giải quyết những vấn đề khúc mắc của tuổi mới lớn.
Những đứa con dù có ngang bướng đến đâu thì cũng sẽ hiểu được rằng mình đã làm cho mẹ buồn nhiều và cảm thấy rất hối hận đúng không Lê? Như lá thư của bạn Văn Thi trong chương trình Ngày của Mẹ do biên tập viên Đồng Nhạn thực hiện đây này.
Mẹ, mẹ ơi cho con xin lỗi nhé. Không phải con chỉ xin lỗi mẹ về chuyện hôm qua đâu, mà con xin lỗi mẹ về tất cả những lỗi lầm, những sai trái, những muộn phiền và đau lòng mà con đã mang đến cho mẹ.
Lưng mẹ đang ngày càng còng xuống với những gánh nặng của cuộc sống, mà con không những không đỡ gánh nặng được cho mẹ, mà còn làm cho vai mẹ nặng thêm. Con buồn lắm mẹ à, nhưng con cũng không biết phải làm thế nào nữa. Đã bao lần con tự nói với mình rằng mình cần phải quyết tâm, mình phải sửa chữa, nhưng không được. Bây giờ con thấy ghét mình ghê gớm, ghét chính bản thân con vì chẳng chịu quyết tâm, hận con vì hôm qua con lại làm mẹ buồn phiền, làm mẹ nhiều đêm phải khóc vì con.
Đây là chương trình số đặc biệt dành tặng mẹ vào ngày 13 tháng 5 đây mà. Chương trình hôm đó, bạn Sao Chổi và Zikdu đã làm việc hết công suất để gửi tới các bạn những lời tâm sự đầy lòng biết ơn và yêu thương của thính giả gửi đến người mẹ của mình. Và các bạn ạ, tình yêu của mẹ dành cho chúng ta chắc chắn là tình cảm bao la nhất thời gian này rồi. Lê nghĩ rằng trong chúng ta, ai cũng muốn được nói với mẹ mình rằng mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều, chỉ là đôi khi chẳng biết phải thổ lộ thế nào mà thôi. Chị Bồ Công Anh này, ngày của mẹ với chị thế nào?
Vào ngày của mẹ à? Ngày của mẹ thì chị cùng bố và anh trai đi chợ. Ngày hôm đó thì cả nhà sẽ nấu ăn, dọn dẹp thay cho mẹ. Chị cũng dậy sớm mua bó hoa thật to nữa. Hôm đó thì mẹ đã rất vui và xúc động, cứ chạy ra chạy vào xem ba bố con có làm cháy cái nồi nào không, có tra gia vị đủ không. Mặc dù cơm hôm nay không ngon, ăn lạ lạ và cũng không được đẹp mắt lắm, nhưng mẹ cứ ngồi cười suốt. Và lúc đó thì bố Công Anh đã nghĩ rằng giá mà ngày nào cũng thấy được mẹ cười nhiều như thế thì tốt biết bao.
Là mẹ vui dễ thật đấy. Chỉ cần hành động nhỏ nhoi thôi đã đủ là mẹ ấm lòng rồi, đâu cần những món quà đắt tiền phải không nào. Nhưng mà nãy giờ chúng ta cứ mãi nói về mẹ mà chưa hề nhắc đến một người cũng rất đặc biệt nữa. Người ấy tuy luôn nghiêm khắc, ít nói và không thể hiện tình cảm nhiều như mẹ, nhưng người ấy lại dìu dắt ta đi qua mỗi đoạn đường đời, từ những điều nhỏ nhoi và bình dị nhất, dạy dỗ ta những bài học về cuộc sống và trở thành một người tốt. Đó chính là người cha đấy các bạn ạ.
Từ bé mọi người vẫn nói con là bản photocopy của cha. Con không chỉ muốn con giống về bề ngoài của cha, mà con cũng muốn tâm hồn của con, lối sống và cả cách nghĩ của con cũng được như cha. Con biết con còn phải học nhiều, nhưng chắc chắn con sẽ làm được, cha nhỉ?
Cha yên tâm, bởi vì bên cạnh con không chỉ có anh mà còn có những người bạn cực kỳ tốt. Khuya lắm rồi, trăng hình như cũng sáng hơn, to hơn. Con đi ngủ để mai đi học thêm tiếng Anh đây ạ. Chúc cha một ngày làm việc thật hiệu quả và luôn là cha của hai anh em con, chồng yêu của mẹ. Con gái rượu của cha, Nguyên Thảo An.
À, bố Công Anh vẫn còn nhớ chương trình này. Đó là chương trình Là Cha Và Con, được phát sóng vào ngày 17 tháng 6 năm 2012, do hai MC Misty và Cát Trắng thực hiện. Nội dung lá thư thì chính là những kỷ niệm từ thời còn rất nhỏ cho đến khi trưởng thành của bạn Thảo gửi đến người cha của mình. Nhân đây thì bố cũng anh muốn thay mặt cho các bạn gửi lời cảm ơn chân thành tới những người cha kính yêu của chúng ta. Cảm ơn cha đã giúp con mạnh mẽ hơn. Cảm ơn cha, người đàn ông vĩ đại nhất của cuộc đời con. Đây này, ở nhà em thì em với chị Khái có thân thiết với nhau không?
Ui da, hai chị em gặp nhau suốt ngày, cứ nhìn thấy nhau là lại chí chóe chị ạ.
Ừ, biết thế, nhưng mà nếu đi đâu mà không được gặp nhau là nhớ nhau lắm đấy. Có chị gái thích mà, sẽ chia sẻ tâm sự chuyện riêng tư này, cùng nhau đi mua sắm đồ thỏa thích, có thể mượn được đồ của nhau nữa, tiết kiệm được bao nhiêu khoản, nào là quần áo, mỹ phẩm. Chị muốn có chị gái còn không được ý. Mẹ đẻ ra, chị đã là một em gái của một ông anh trai rất đầu cấu rồi.
Ở trong Trăn mới biết Trăn có giận chị ơi. Em nhớ hồi em còn bé, hai chị em suốt ngày cãi cọ đừng để nhau việc mắc màn. Mà chị kệ lớn bắt nạt bé, nên em toàn phải ngậm ngùi đi mắc màn thôi.
Nói thế thôi chứ, có chị gái là tình cảm lắm đấy. Những lá thư gửi đến chương trình của chúng ta, chị toàn thấy chị gái viết thư cho em của mình đấy thôi. Như bạn thính giả trong bức thư này này.
Chị em mình kém may mắn hơn vì sinh ra ở những vùng quê nghèo, nhưng không vì thế mà chị em mình thôi cố gắng để thành công như những người khác. Họ có nhiều thứ về vật chất nhưng sẽ không giàu tình yêu thương như chị em mình. Chị tin rằng hai em của chị sẽ thành công. Nếu có khó khăn, thất bại, em hãy gọi cho chị. Chị sẽ luôn ở bên hai em, động viên hai đứa sống thật tốt. Chị biết đến một ngày nào đó, chị cũng sẽ có gia đình riêng. Chị sẽ không còn nhiều thời gian dành cho hai đứa. Nhưng không vì thế mà chị không yêu thương hai đứa nữa. Hãy thật cố gắng nhé. Ngoài bố mẹ ra, hai đứa là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho chị. Đừng để chị và bố mẹ thất vọng. Hãy sống và yêu thương bằng trái tim của mình em nhé. Chị sẽ luôn ở bên em.
Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình Thư gửi em trai được biên tập bởi biên tập viên Độc Nhạn và MC Bí Ngô.
Các bạn thấy đấy, anh chị là người rất quan trọng. Một người luôn ân cần, chăm sóc chúng ta những lúc vui buồn của cuộc sống. Nếu như có thể ta ngại kể những vấn đề tình cảm với bố mẹ, thì với anh chị, ta lại có thể sẻ chia như tìm đến một chỗ dựa tinh thần. Lúc đó ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn và tốt hơn khi anh chị đưa ra lời khuyên cho ta. Và ngược lại, chúng ta cũng là những chỗ dựa tinh thần của anh chị nữa. Anh chị là người động viên khi ta vấp ngã, an ủi, dỗ dành khi ta khóc. Là một người anh hùng, người mà ta luôn ngưỡng mộ khi còn nhỏ, bảo vệ ta khi bị các đứa trẻ trong xóm bắt nạt.
Ừ, chị thấy nhớ ngày bé được mẹ dạy cho bài thơ Làm Anh. Mỗi lần chị bị anh trai bắt nạt, là mẹ đọc bài thơ này. Làm anh thật khó, phải đâu chuyện đùa, với em bé gái phải người lớn cơ.
Ôi chị buồn không anh nhớ đấy, chắc hồi bé hay bị bắt nạt lắm đây. Làm anh tưởng chừng làm điều dễ dàng, nhưng khi đã bắt tay vào làm rồi thì mới thấy được những khó khăn xen lẫn niềm vui trong đó. Làm anh thì phải biết nhường nhịn, chia sẻ đồ chơi, bánh kẹo cho em, có khi thấy bực mình, thấy thiệt thòi, vì sao phải cho em. Nhưng mà khi thấy em tươi cười vui vẻ vì miếng bánh hay miếng kẹo đó, thì mọi bực bội sẽ tan biến, mà thay vào đó là niềm vui phấn khởi, hạnh phúc khi làm cho em vui. Những lúc em mè nheo, khóc nhè, thì tự nhiên lúc đó lại cảm thấy mình cần che chở, dỗ dành cho em hơn, là mình cảm thấy xứng đáng hơn với vai trò là anh là chị.
Và các bạn thính giả thân mến, để khép lại chủ đề gia đình của ngày hôm nay, thì bố cũng anh mời các bạn hãy cùng lắng nghe lá thư từ bạn Đoài Nguyễn ở địa chỉ cậu bé gạch dưới luckynow@yahoo.com.vn trong chương trình Mừng sinh nhật em gái ngoan nhé.
Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời và ý nghĩa đúng không em? Cái ngày mà em cất tiếng khóc chào đời. Chắc khi đó bố mẹ em vui biết mấy vì sinh ra một nàng công chúa đáng yêu thế này cơ mà. Anh cũng cảm ơn bố mẹ em nhiều, cả ông trời nữa, đã tạo hóa sinh ra em và cho anh được gặp em gái ngoan của anh à. Chẳng biết vì sao em lại ít hơn anh một tuổi, rồi giữa dòng đời tấp nập lại đi qua cuộc đời và là em gái của anh nữa chứ. Anh còn nhớ lắm cái ngày đầu tiên anh gặp em, một cô bé cao, hơi gầy và có một nụ cười duyên biết mấy. Chắc nụ cười đó cũng làm nghiêng ngả mấy chàng trai rồi nhỉ.
Các bạn thính giả ơi, các bạn đừng rời tai nghe các bạn nhé, vì sẽ còn rất nhiều chủ đề hấp dẫn chào đón các bạn đấy. Nhưng trước tiên, hãy cùng chúng mình lắng nghe ca khúc Gia đình tôi của Phương Nguyên nhé.
Chia sầu lo